là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh các cơ quan đơn vị thành phố Yên Bái đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đó là ghi nhận tuổi trẻ công an tỉnh Yên Bái xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
2 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn đăng ký gần 1.200 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp và du lịch trên địa bàn các huyện Lục Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ và huyện Văn Chấn. Sau khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư, các dự án tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở tầng để đi vào hoạt động theo đúng thời gian phê duyệt. Riêng năm 2019, toàn tỉnh đã có 55 dự án đầu tư mới được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 17.000 tỷ đồng. Đến thời điểm này, tổng số dự án toàn tỉnh là trên 480 dự án với số vốn đăng ký đầu tư trên 88.000 tỷ đồng và hơn 354 triệu đô la.
Trong 2 tuần đầu thực hiện tháng thanh niên 2020, các cấp bộ đoàn tỉnh Yên Bái đã triển khai được trên 450 công trình phần việc thanh niên, bê tông hóa hơn 11 km con đường em đến trường, xây dựng 2 nhà nhân ái, hiến trên 350 đơn vị máu. Cùng với đó, tuổi trẻ Yên Bái đã đồng loạt ra quân ngày Chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường, gắn biển, ra mắt 16 tuyến đường thanh niên tự quản, thu gom trên 100 tấn rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, làm sạch trên 120 km đường giao thông nông thôn, khánh thành hơn 3,6 km công trình thắp sáng đường quê, trị giá trên 40 triệu đồng. Tổ chức đồng loạt ra quân ngày thứ Bảy giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, huy động trên 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa bão, ra quân tuyên truyền phát trên 1.000 tờ rơi và khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tháng thanh niên năm 2020 diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, các công trình phần việc thanh niên được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai theo phương châm không tập trung đông người nhưng không dừng các hoạt động, chỉ tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại từng địa điểm riêng biệt với lực lượng tại chỗ. Trong quá trình tham gia các hoạt động, đoàn viên thanh niên đã chủ động đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay trước, trong và sau quá trình tham gia hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã kiên cố hóa được trên 23 km đường giao thông nông thôn. Để hoàn thành bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, thời gian qua huyện Yên Bình đã huy động sự đóng góp từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, huy động sức dân để làm các tuyến đường liên thôn liên xã. Trong đó nhiều doanh nghiệp đã hỗ trợ xi măng, người dân góp công lao động cát sỏi để bê tông hóa các tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa. Nhờ đó, huyện Yên Bình đã phát huy được tối đa nguồn lực trong dân để góp phần đẩy mạnh chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hạn chế tối đa các vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra. Phát huy kết quả đã được, hiện huyện Yên Bình đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực phấn đấu đến hết năm 2020, toàn huyện kiên cố hóa 60 km đường giao thông nông thôn.
Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động đưa công an chính quy về giữ các chức vụ trưởng công an, phó công an và công an viên các xã còn lại trên địa bàn huyện. Trong đợt này, huyện Mù Cang Chải điều động 26 công an chính quy về giữ các chức vụ công an xã, trong đó có 7 trưởng công an, 8 phó công an xã và 12 công an viên. Việc điều động công an chính quy về giữ các chức vụ công an xã là một chủ trương đúng đắn, góp phần khắc phục hạn chế mà công an xã gặp phải trong việc giải quyết các tình huống đảm bảo trật tự an ninh cơ sở. Sở Y tế tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn đình chỉ lưu hành thuốc cốm trẻ em Việt không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Thực hiện công văn của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành thuốc cốm trẻ em Việt không đạt tiêu chuẩn chất lượng, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn số 258 đình chỉ lưu hành loại thuốc này trên địa bàn. Theo đó, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các công ty dược phẩm trong toàn tỉnh không được kinh doanh buôn bán thuốc cốm trẻ em Việt có số đăng ký NC56H0919, số lô 150719, sản xuất ngày 15 tháng 7 năm 2019 và hạn sử dụng đến 15 tháng 7 năm 2021 của cơ sở sản xuất Việt Dược Liệu do loại thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu kích thước hạt, vi phạm mức độ 3. Yêu cầu các công ty dược phẩm rà soát lại danh mục thuốc đã nhập, nếu phát hiện có thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên, đề nghị thu hồi toàn bộ số thuốc và báo cáo Sở Y tế giải quyết. Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thông báo thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên đến đội ngũ cán bộ y tế trong đơn vị, đồng thời niêm yết tại bảng tin, thông tin thuốc của đơn vị mình, phối hợp với đơn vị cung ứng thu hồi triệt để thuốc trên. Tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh, phòng y tế, các huyện, thị xã, thành phố triển khai nội dung công văn đến các đơn vị liên quan, đồng thời giám sát kiểm tra việc thực hiện. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.
Trước tác động của dịch bệnh COVID-19, nhiều nhà xe chạy tuyến cố định Yên Bái-Hà Nội và Yên Bái-Lào Cai phải tạm dừng hoạt động do lượng khách giảm mạnh. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên lượng hành khách của các nhà xe tại các bến xe đã giảm đáng kể, nhất là hai tuyến Yên Bái-Hà Nội và Yên Bái-Lào Cai và chiều ngược lại. Điển hình như Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái đã giảm 25 phương tiện trên tổng số 189 phương tiện. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Hoàng Hà giảm 8 phương tiện trên tổng số 40 phương tiện. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hải Phượng đã dừng tất cả các phương tiện. Trước nhu cầu đi lại của nhân dân giảm mạnh do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị vận tải hàng ngày phun thuốc kháng khuẩn để phòng chống dịch bệnh, đồng thời yêu cầu các nhà xe chuẩn bị nước rửa tay khô, khẩu trang y tế cho hành khách trước khi lên xe.
Công an tỉnh Yên Bái vừa xử lý vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Tuân, sinh năm 82, trú tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook. Trước đó vào ngày 1 tháng 3 năm 2020, Phạm Văn Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên Minh Tuân để đăng tải dòng trạng thái có nội dung xúc phạm cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn và kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ nội dung thông tin do mình đăng tải. Bài viết của Phạm Văn Tuân xuất hiện trên Facebook đã thu hút nhiều người tham gia bình luận, tạo nên diễn đàn tiêu cực, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an. Căn cứ hành vi vi phạm của Phạm Văn Tuân, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Tuân, mức phạt 5 triệu đồng và yêu cầu Tuân công khai xin lỗi cán bộ công an đã bị Tuân xúc phạm, đồng thời gỡ bỏ những thông tin sai trái do mình đăng tải.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần cùng với cấp ủy chính quyền các cấp chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân đến giao dịch công việc tại các cơ quan đơn vị, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, bảo vệ mình và cộng đồng trước đại dịch COVID-19. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Yên Bái đã nghiêm túc triển khai nhiều giải pháp để phòng chống dịch bệnh tại cơ quan đơn vị. Sau đây là phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Nhằm kiểm soát tốt các trường hợp đến giao dịch tại bộ phận hành chính công, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã cử một cán bộ đón tiếp đo thân nhiệt và hướng dẫn nhân dân sát khuẩn và đeo khẩu trang, cấp phát các tờ rơi khuyến cáo về các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho các công dân đến giao dịch. Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, nên đa số công dân đến giao dịch tại phường đã thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn. Chị Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Thì chúng tôi được trực thế này thì hàng ngày công dân đến đây giao dịch thì chúng tôi là khuyên cáo bà con đến đây là rửa tay và chúng tôi đo thân nhiệt từng người để phát hiện ra những người nào mà có cái biểu hiện sốt. Trong thời gian vừa qua thì đối với địa bàn thành phố thì chưa xảy ra những cái hiện tượng khi giao dịch bị sốt ở đây, nhưng mà chúng tôi là tuyên truyền cho mọi người là đảm bảo giữ gìn sức khỏe, thì cũng khuyên cáo bà con là tuyên truyền bà con là không tụ tập đông người để tránh cái tình hình dịch bệnh lây lan, và cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân là không được hoang mang, không nên là tích trữ lương thực thực phẩm để đảm bảo bà con nhân dân là đoàn kết để đẩy lùi dịch bệnh.
Trung bình mỗi ngày, Quỹ tín dụng nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái có trên 50 lượt khách hàng đến giao dịch. Trước những diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, Quỹ tín dụng nhân dân phường Nguyễn Thái Học đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ an toàn cho cán bộ, nhân viên và khách hàng đến thực hiện giao dịch tại quỹ. Trong đó đã phân công nhân viên thường xuyên vệ sinh tay nắm cửa, cầu thang bằng dung dịch sát khuẩn, yêu cầu cán bộ nhân viên tại quỹ thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của ngành y tế, thực hiện đeo khẩu trang khi trực tiếp giao dịch với khách hàng. Ông Hoàng Thanh Lợi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Quỹ cũng đã xác định dịch cúm đợt này nó là một trong những cái dịch cúm rất nguy hiểm. Thế đồng thời là theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường thì quỹ đã chấp hành rất nghiêm túc, kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo chống trị bộ cũng như hội đồng quản trị. Đối với anh em ấy, thì cũng xác định nó là một cái đại dịch nguy hiểm. Mình trước hết tự phòng chống cho mình. Thế và trên cơ sở chấp hành đầy đủ các quy định của đơn vị, nhưng cũng không hoang mang dao động để như vậy tập trung vào cái công việc của đơn vị.
Đối với đội cảnh sát quản lý hành chính công, công an thành phố, hàng ngày các cán bộ, chiến sĩ trong đội thường xuyên tiếp xúc và giải quyết các thủ tục hành chính cho gần 100 lượt người. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các cán bộ chiến sĩ tại đội đã hướng dẫn các công dân đến làm thủ tục, thực hiện việc sát khuẩn tay và chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế để cấp phát miễn phí cho công dân đến thực hiện giao dịch. Đồng thời thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn, chính xác để hạn chế việc tập trung quá đông người, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Toàn, người dân ở tổ 1, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Phòng chống COVID-19 tiếp xúc với cán bộ công chức làm nhiệm vụ, tôi phải nghiêm túc đeo khẩu trang. Cái thứ hai nữa là rửa tay bằng chất kháng khuẩn. Về công tác giải quyết công việc ngoài công an thành phố này, các đồng chí cũng làm rất nhanh và cũng không có gì là gây phiền hà đến cho người dân cả.
Trung tá Nguyễn Thị Minh Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính công an thành phố Yên Bái cho biết như sau.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành phố Yên Bái đã triển khai tất cả các công văn liên quan đến phòng chống dịch đối với cán bộ chiến sĩ, và đặc biệt là chú ý với những đội mà thường xuyên tiếp xúc với cả nhân dân nên làm giao dịch công việc. Công an thành phố Yên Bái cũng đã trang bị đầy đủ, thứ nhất là về khẩu trang phát miễn phí cho nhân dân khi đến làm việc. Thứ hai là khi mà công dân đến làm việc thì cũng và chúng em đã trực tiếp để các trang thiết bị cần thiết để cho công dân sát khuẩn để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 để không để lây lan, đồng thời là cũng về tuyên truyền với cả gia đình, bản thân, mỗi cán bộ chiến sĩ làm tốt công tác phòng dịch và kê khai tình trạng sức khỏe theo yêu cầu của đơn vị.
Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa phát hiện các ca bệnh nhiễm COVID-19. Kết quả này bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị thành phố, còn có vai trò quan trọng của mỗi người dân, cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố trong việc nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch. Với sự chung tay của các cấp các ngành và cán bộ công chức viên chức, người lao động và nhân dân, thành phố Yên Bái quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, đoàn viên thanh niên công an tỉnh Yên Bái đã từng bước trưởng thành lớn mạnh, tổ chức và tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực, góp phần vào giữ gìn và phát huy truyền thống công an nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an mẫu mực vì nhân dân phục vụ. Ghi nhận sau đây của cộng tác viên Văn Cường Thiên Bình.
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hiện có 22 cơ sở đoàn với số đoàn viên chiếm gần 5% quân số toàn lực lượng. Trong những năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ đoàn viên trong toàn lực lượng, giúp đoàn viên nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng lành mạnh. Mỗi đoàn viên đều không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các phong trào do đoàn cấp trên phát động với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, thực sự vì nhân dân phục vụ.
Thượng úy Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết.
Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch về công tác đoàn và phong trào thanh niên để triển khai tới các cấp bộ đoàn trong công an tỉnh. Các cơ sở đoàn đã tích cực triển khai tới đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia, qua đó cũng đã góp phần đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng toàn công an tỉnh, đặc biệt là phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
Phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đoàn viên thanh niên các đơn vị nghiệp vụ đã thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đã điều tra khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án nghiêm trọng, phức tạp về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường. Từ năm 2019 đến nay, đoàn viên thanh niên cùng lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện điều tra làm rõ trên 300 vụ, bắt giữ hơn 800 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, thu hồi nhiều tài sản trị giá hàng tỷ đồng hoàn trả cho người dân, đồng thời tích cực tham gia tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy, thường trực sẵn sàng chiến đấu khi có các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra.
Trung úy Nguyễn Hồng Kỳ, Chi đoàn Cảnh sát Nhân dân 2 Công an tỉnh nói.
Trong những năm qua, đoàn thanh niên, chi đoàn đã thi đua thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, công tác của đơn vị, các phong trào thi đua của cấp trên đề ra, đồng thời đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đã tham gia trực tiếp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tham gia điều tra khám phá các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ nhiều đối tượng, đưa ra xét xử theo đúng quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Song song với công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới luôn được duy trì thường xuyên hiệu quả. Năm 2019, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã vận động các nguồn lực ủng hộ gần 100 triệu đồng, hỗ trợ nhân dân vùng biên giới hải đảo xây dựng nhà máy ấm tình thương, hỗ trợ bê tông hóa đường giao thông nông thôn, trao tặng trên 400 suất quà trị giá gần 200 triệu đồng cho người nghèo, các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019. Đã có hơn 400 đoàn viên đăng ký tham gia hiến máu. Đặc biệt, đã có 3 đoàn viên hiến máu trực tiếp kịp thời cứu sống bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Thượng úy Đỗ Thanh Hoàn, Bí thư Chi đoàn Xây dựng lượng Công an tỉnh cho biết.
Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn, đoàn viên chi đoàn đã tích cực tham gia các phong trào tình nguyện xung kích vì cộng đồng, điển hình như đoàn viên chi đoàn đã tích cực tham gia phong trào ngày thứ bảy cùng dân, phong trào thắp sáng đường quê đã đỡ đầu các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chi đoàn đã có trên 20 lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó có 2 đoàn viên tham gia hiến máu trực tiếp giúp đỡ 2 bệnh nhi bị thiếu máu huyết tán tại bệnh viện 500 giường. Những hoạt động trên đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người đoàn viên thanh niên công an nhân dân.
Trung úy Vũ Lương Hải, Bí thư Chi đoàn Cảnh sát nhân dân 3, Công an tỉnh nói:
Được sự quan tâm của cấp ủy lãnh đạo đơn vị, chi đoàn đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch như cấp chứng minh nhân dân cho những công dân có sức khỏe yếu, người già, bệnh tật, không có đủ sức khỏe để đến làm chứng minh nhân dân tại trụ sở công an. Ngoài ra, chi đoàn cũng tham gia mạnh mẽ vào công tác cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên duy trì ngày thứ bảy tình nguyện, thường trực tiếp dân, tiếp nhận và làm chứng minh cho nhân dân đến từ vùng sâu, vùng xa, cũng như các nơi giáp danh của địa bàn.
Với những hoạt động thiết thực ý nghĩa, mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.
Thượng úy Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nói:
Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong đoàn viên thanh niên được các cấp khen thưởng và nhân dân ghi nhận. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiều năm liền được tỉnh đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Những thành tích đó đã góp phần vào thành tích chung trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu luôn là mục tiêu hoạt động, phấn đấu của các thế hệ đoàn viên thanh niên, công an tỉnh. Với tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong đấu tranh chấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, những hoạt động tình nguyện sôi nổi hiệu quả thiết thực của tuổi trẻ công an tỉnh Yên Bái đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các mặt trận, lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 4 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 111 về việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015 và hoạt động tại Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Triển khai kế hoạch này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã tích cực thực hiện các nội dung. Để hiểu hơn về kết quả ban đầu của nhiệm vụ này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Hợp, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ. Thưa ông, với vai trò là cơ quan thường trực, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã triển khai các cái nội dung về xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015 và hoạt động tại Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái như thế nào ạ?
Thực hiện cái kế hoạch số 111 của Ủy ban Nhân dân Yên Bái, thì Sở Khoa học Công nghệ đã xây dựng cái kế hoạch số 44 năm 2019 và tổ chức để thực hiện cái kế hoạch 111 của Ủy ban tỉnh thì đã tổ chức 9 hội nghị ở 9 cái huyện thị và thành phố. Thế trong các hội nghị này thì cái thành phần có các đồng chí lãnh đạo của Ủy ban dân các huyện thị thành phố tham dự. Thế và cái thành phần mời ở đây thì mời các đồng chí lãnh đạo Ủy ban dân các xã, thị trấn, thế và một số các những cái phòng ban chức năng của huyện để tham dự cái hội nghị này. Tức là triển khai cái kế hoạch của 111 của Ủy ban dân tỉnh về cái phương pháp và cái cách thức tiến hành để tổ chức cái làm việc ở tại các xã. Trong cái nội dung thì thứ nhất là cái việc quan trọng thứ nhất là đây để đảm bảo được cái thời gian và tiến độ thì là cái việc lựa chọn cái nhà thầu tư vấn để xuống triển khai đến trực tiếp các những xã thị trấn. Thì cái việc này thì Sở Khoa học Công nghệ đã có cái thông báo rộng rãi, thế và tập hợp, thế và lựa chọn cái nhà thầu tư vấn để tham gia cái này. Thế sau khi lựa chọn được nhà thầu tư vấn ấy, thì cái cách thức ấy là đơn vị tư vấn sẽ xuống trực tiếp xã, phường, thị trấn để hướng dẫn, tập huấn, mở các hội nghị ở tại các xã. Thế cái việc này thì có các những cái cán bộ của các những cái phòng chức năng của sở tham gia ở đây. Cái thành phần ở hội nghị dưới xã này thì gồm có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, thế và các cán bộ công chức tham dự đây.
Thưa ông, xin ông cho biết những đánh giá của ngành khoa học và công nghệ về kết quả triển khai nhiệm vụ ở các xã phường đến thời điểm hiện nay.
Cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là khó khăn, tại vì là cái thời gian triển khai là rất là chậm. Tức là đến tháng 7 của năm 2019 thì chính thức mới có cái kế hoạch là phân bố về cái nguồn tài chính để triển khai nội dung này. Do vậy mà cái thời gian là rất là ngắn, xong cái địa bàn ấy thì là rất là rộng, tức là phải triển khai đồng bộ trên 180 xã phường thị trấn. Thế nhưng mà cho đến kết thúc của năm 2019, đến kết thúc tháng 12 thì mọi cái công việc là đã được hoàn thành, tức là đáp ứng đúng các những cái nội dung của cái kế hoạch 111 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tức là tất cả 180 xã phường thị trấn đã được công bố cái hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015.
Thưa ông, trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO thì còn có những cái hạn chế và khó khăn gì tại cơ sở ạ?
Các hạn chế tồn tại thì nói chung là đây là một cái nội dung tiêu chuẩn nó mang tính quốc tế. Do vậy mà một số các những cái nội dung ở trong cái chương trình quản lý tiêu chuẩn thì nó rất là, tức là đối với các xã thì lại là cái việc là triển khai lần đầu. Do vậy mà các những cái từ ngữ ở trong này nó mang tính quốc tế, cho nên là cái việc là nó cũng một số các nội dung nó hơi trừu tượng. Do vậy việc nắm bắt được một số các những đồng chí lãnh đạo các xã cũng như là các những cán bộ công chức ở xã thì một số nó cũng chưa được rõ, chưa được cụ thể. Do vậy mà trong cái nó cũng có phần nào, có một số nơi là còn lúng túng trong cái quá trình tổ chức triển khai.
Thưa ông, để phát huy hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, thời gian tới ngành khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái sẽ có những cái giải pháp gì?
Để tiếp tục đưa cái nội dung này vào cái hoạt động nó mang tính đàn lếp thì thứ nhất là cũng đề nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh là tiếp tục có cái hỗ trợ về kinh phí đối với lại các những cái xã phường thị trấn cũng như là 65 cái đơn vị của cấp huyện và cấp tỉnh. Cái thứ hai nữa là đối với các những cái xã thì chúng tôi sẽ, trong cái tới này sẽ xây dựng cái kế hoạch là tiếp tục mở các những cái lớp tập huấn ở tại các những cái địa bàn các huyện cũng như là cái bậc triển khai ban đầu đối với lại thành phần là tất cả các những cái cán bộ ở dưới xã, thế và cán bộ lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và cán bộ công chức các xã để lên tiếp tục là nghe tập huấn hướng dẫn, thế và có cái gì đấy thì các đơn vị tư vấn tiếp tục được có những giải pháp.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Thông tin và quảng cáo.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu lên tới 30 Mbps, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps, giúp khách hàng thỏa thích lướt web, xem phim truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước 12 tháng sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.